mình nghĩ định thích họ cho bé nghĩ sao? Trả lời, thưa vì thương mà thích họ hay là giảm họ cũng đều quý cả. Cuộc sống có tình người sử ấm chung vui là quý nhất. Tại sao bé được nhiều người thương vậy? Trả lời, thưa bé hằng thương quý mọi người. Cuối cùng bé cũng gặt hái được chút ít tình thương trong cuộc sống. Ở đời có câu, trồng gì thì gặt nấy. Người tu thì hướng thiện, gặt hái thiện quả do mọi người dân ban. Con đường tình thương và đạo đức lúc nào cũng tròn đầy và tốt đẹp. Ngược lại con đường hận thù thì chỉ có chút lấy sự khổ thôi. Vui hạnh từ bi dễ đứng ngồi, tình đời đen bạc vẫn thầm trói. Chúng vui cùng tiến trên đường đạo, bên tay do trời ban chiếu soi. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, hỏi phụ trách gia đình thì phải làm sao? Trả lời, thưa, người cha hay mẹ phụ trách gia đình muốn được chu toàn thì phải biết phụ trách cải tiến bản thân trước hết thì mới phụ trách gia đình chu toàn được. Hỏi phụ trách cải tiến bản thân thì phải làm sao? Trả lời, thưa, trước hết phải biết cái gì đang làm chủ cái xác, nguyên lý sanh tồn và hoạt động chủ trương của cái xác, tức là cái hồn có thức đang điều hành toàn cơ cấu sẵn có, tương đồng với càng không vũ trụ. Trách nhiệm nặng hơn chuyện gia đình, phần hồn là trưởng lão hay là chủ nhân ông của phần xác, cần phải nghiêm chỉnh tu học và điều hành trật tự rõ rệt. Từ nhịp một trong cơ cấu sẵn có thì việc đời chẳng có khó khăn. Biết mình biết họ thì hòa đồng mới được mở. Cho nên người đời hướng ngoại không hiểu được chính mình, ý lại nơi bên ngoài thì làm sao cứu được mình? Không chịu dùng mặt pháp khai mở bên trong, khi đâm đâm hướng ngoại thì càng ngày càng lụng bại, xảy ra bệnh hoạn lúc nào không hay. Dù cho địa vị và tiền bạc đầy đủ, cũng chỉ là địa vị giả và tiền bạc giả mà thôi. Chạy theo bên ngoài suốt kiếp cũng chẳng có kết quả gì cho phần hồn cả. Chủ trương sẽ mất dần và đầy đọa phần hồn, luân hồi nhiều kiếp trong khỏi vô minh. Ngược lại chuyện tu và khai thác trách nhiệm cơ cấu tâm linh thì kết quả sẽ tốt đẹp, đời đạo tương hòa dẫn tiến rõ rệt hơn. Thuận ý trời đẹp lòng người, tại mặt đất chỉ có tu khai triển chánh pháp thì không còn sống cảnh bơ vơ nữa. Thực hành khai thác giới tâm linh, khai triển linh tâm tự giúp mình một mối thâm nguyên cùng chuyển tiến, cảm minh thiên địa rõ hành định. Ngày 9 tháng 12 năm 1991, hỏi ngày mai bé lại phải khăn gói về trụ sở làm việc. Bé nghĩ sao về bạn đạo Monreal? Trả lời, thưa, bạn đạo ở Monreal rất quý mến bé, lúc nào bé cũng rất cảm động khi nghĩ đến những bạn trẻ đã và đang thật sự dấn thân muốn giúp đời. Tưởng lại hồi bé lúc trẻ không có cơ hội tốt đẹp như bây giờ, làm việc phước đức để quên đi sự tranh chấp của tình đời đen lạc, lúc thiếu thời rất buồn cho người khinh thị người khác và đem lòng ác độc phá hoại tâm linh của người khác. Lúc khi thờ bé rất buồn, lúc khi thờ bé rất buồn cho những người kính thiện người khác và gian lòng ác độc phá hoại tâm linh của người khác. Bé rất cố gắng tìm sư học đạo để tiến thân. Ngày hôm nay bé lại thấy được sự kỳ diệu của trời Phật lại về với bé để giáo dục bé qua tình thương yêu của các bạn đạo, khuyến khích bé tham gia mọi địa học tâm linh. Bé không còn ngần ngại làm những việc hữu ích hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa đúng với đại nguyện của bé lúc bước vào đạo cho đến ngày hôm nay. Kể vui say tình đạo cảm vui vầy, học hỏi thiền nguyện đập đập say thế sự chuyển bày tâm thức giác, bé vui bé học bé hăng say. Ngày 10 tháng 12 năm 1991, đêm hôm qua có nhiều bạn đến chung vui với bé trước khi lên đường không. Trả lời xưa có một số người bất chấp trời tuyết lạnh đã đến chung vui với bé, đó là cơ hội chia sẻ tình yêu thương đậm đà của trời đất qua sự hiện diện của một số người đầy gương mặt nam phụ lão ấu hương tâm chiều mến, thương yêu bé, có ý thiện lành muốn giữ bé chung sống trong thời tuyết rơi, nhưng vì tình thương của các nơi bé phải ra đi trong một thời gian ngắn rồi bé sẽ trở lại để viết bài hát hò tại chỗ truyền cảm qua giọng hợp của bạn đạo, phân tích nguyên lý vô sanh. Chung sống hòa bình thăng hoa, giải mê phá chấp, hướng tâm về phần hồn giải thoát, rung động tâm hồn của bạn đạo, hồi hướng về nguyên lý sẵn có của chính mình, cùng chung làm việc tâm linh hướng thượng. Mọi người đều vui, nhìn xem thế cảnh chuyển bùi ngồi, thức giác tâm linh sông chuyển vui. Chân thức vô sanh tùy diện thức vô cùng thanh nhẹ, vẫn an vui. Ngày 11 tháng 12 năm 1991, bé đi Canada về có gì lạ không? Trả lời thưa bé nhận được rất nhiều sự yêu thương quý mến của những bạn đạo thật tâm tu học. Tự gạt bỏ những sự tranh chấp của nội tâm, bé rất hăng say làm việc với những tâm hồn hướng thượng. Hầu như bé ít ngủ nhưng vẫn khỏe, tinh thần thoải mái và rất nhẹ nhàng. Dù bão tiết cũng cảm thấy vui. Hỏi về đây, bé có ngủ không? Trả lời chưa về đây bé ngủ đến 4 giờ sáng. Và tiếp tục làm việc, cảm thức cuộc sống rất nhiều việc phải học. Trong vòng 1 giờ 5 phút là đã đến nơi trú ngụ khác, nhưng tâm linh cũng vậy thôi, lúc nào cũng hướng thượng và thoải mái. Chẳng có gì bận rộn trong nội tâm, nhìn ngoại cảnh, tiến hóa, vật chất và tập tự đã hình thành nhiều. Phục vụ nhân sinh, rút ngắn sự di chuyển nhân loại phải tu, thì sẽ cảm thức sự trật tự duy nhất đưa hồn tiến hóa là tu thiền nhất định. Tâm linh có trật tự tu học, thì sự tiến hóa sẽ không thua vật chất. Nhưng mắt là đến nơi, cũng phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Nhưng họ mới đạt được một kết quả tinh vi mà tiền nhân đã lưu lại cho hành giả tiến thân. Kể thực hiện tâm linh chuyện rất cần tự mình thức giác lý tâm phân, tuy nhiên một mối tình giao cảm giải thoát bình tâm xét xét tâm. Ngày 12 tháng 12 năm 1991 hỏi, cướp của giết người có lợi ích gì cho cá nhân không? Trả lời tôi, cướp của giết người không có lợi ích gì cho cá nhân cả. Sân tập quán xấu, phần hồn càng bị trói buộc hơn, vấn vương những cảnh hung bạo và bất vương trong tâm. Phần hồn không có lối thoát, đó là hành động không cần thiết cho cuộc sống trên mặt đất. Ngược lại chịu những nhục tiến hóa thì tâm thân sẽ thường là tiền của không giúp được sự tiến hóa của phần hồn, tiền của chỉ tạo thân nghiệp thôi. Người tu thiền phát tâm bố thí nhịn nhục tối đa thì tâm ta sẽ được nhận thanh nhẹ, chân giao búa súng đạn thì sẽ bị diệt bởi giao búa và súng đạn. Kể trên đời đen bạc tạo hoang mang, súng ống giết người khổ khó an, một kiếp phù sanh tâm tạo nghiệp, duyên trời không đạt lại bàn hoàng. Ngày 13 tháng 12 năm 1991, cuộc sống nghiệp lực càng ngày càng nhiều, tại sao? Trả lời chưa, đã có duyên mang xác làm người thì phải có nghiệp. Từ tâm lẫn thân, tâm là không biết được vị trí của mình đang ở đâu và sẽ rơi vào đâu, còn thân thì do tâm mà ra. Tâm hiền hòa thì thân ít vẫn, nhịn nhục thì chỉ có thân qua và không lùi bước. Chấp nhận nghiệp lực là môi trường tiến hóa của tâm linh thì cuộc sống sẽ được an vui và không mệt mỏi. Ý lực càng ngày lại càng gia tăng. Người tu thiền tức là tự buông bỏ ý lực thông qua, không ngừng nghỉ đến khi đạt thành thì mới có pháp lực cống hiến cho chúng sanh ở tương lai. Chân lý tròn chuyển chảy khắp vũ trụ, cuối cùng rơi vào điểm nào cũng có cơ hội thăng hoa tùy theo ý lực sẵn có của hành giả. Kể càng khôn vũ trụ ta bà tiến học hỏi thiền nghiên pháp pháp xuyên, thực chất chứng vi luôn ý lực thành giải tỏa trí không phiền. Ngày 14 tháng 12 năm 1991, cuộc sống của người giàu nghèo cách biệt ra sao? Trả lời, thưa người giàu đàng hoàng ở kiếp này, tức là kiếp trước, họ có tu phước nhiều, kiếp này họ có nhiều may mắn hơn, và tâm của họ hướng thiện, tự biết quý trời Phật, giúp đỡ người nghèo, thương yêu người khổ, không mưu mô lường gạt và hạ các người khác. Tâm từ bi của họ sẽ tiếp tục phát triển qua phước của kiếp trước đã cây trồng. Còn những người giàu và có địa vị hạ các người làm thì kiếp sau sẽ không còn được hưởng nữa, trở lại nghèo và thiếu thốn hơn. Người làm ở kiếp này đau khổ vô cùng, cũng nằm trong luật nhân quả của trời đã sắp đặt, không có mảy may nào sai trái cả. Người tu thiền khác biệt hơn người đời là tu sửa tâm thân, ăn năn sám hối, tức là phần trí phát triển, hướng thiện tự cây phúc điền cho kỳ tới. Không mưu lợi nhưng sẽ đạt thành tốt đẹp ở tương lai. Tâm người tu không phân giàu nghèo, thức bình đẳng khai minh mọi việc. Tâm linh lý đạo chuyển cao siêu, thức giác trùng tu thức được nhiều, giải trực pha mê quy học tiến thực hành chánh pháp lại càng siêu. ngày 15 tháng 12 năm 1951, hỏi tu thiền có thể điên loạn không? Trả lời, chứ tu thiền, nhận thức mục đích tu thiền để làm gì, chứ tu thiền để giải thoát tâm tánh ô trược, trở về với chân tâm, tự giải nghiệp tâm, đời đạo văn minh, lập lại trật tự cho chính mình, không hướng ngoại dâm ô tạo loạn, hiểu rõ ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật, hành thiền để tự lưu về thực chất của chính mình, cảm thức nguyên lý vô sanh, thực hành đứng đắn, một giờ thiền là một khoa học tiến thân, chứ không phải thiền cho tất trình cho ôm lấy sự mê loạn trong tâm. Hỏi mê loạn bao gồm những gì có thể tạo thành? Trả lời, chưa lúc thiền nhập định, không nghĩ đến tình tiền duyên nghiệp ảo hư, dụng tâm thông cảm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thật tuân nam lửa của Minh Ngô chỉ rõ vật qua hình A nhân quý gồm thâu nên hận. Như những bền ba bao linh tinh khí thần đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả Phật hay thân định ở nơi mình. Cố nhớ nguyên lý kể trên thì sẽ tự khai thông và nhẹ nhàng hiểu được nguyên lý. Lục tự kể trên thì sẽ được gia tăng trí nhớ hướng thượng, đức nhị nghiệp sẽ được gia tăng. Vui thực hiện tâm đạo, sống thật với tâm linh, thay vì bao ba tình đời và ôm sát do mô động loạn và tạo thành chất trước ngu si, kể những điều nguyên lý nhớ ghi tịnh, thế sự nhân duyên tạo ghi tịnh, kích động khổ đau từ thức thật. Tham thiền hiểu rõ lại cảm minh. Ngày 16 tháng 12 năm 1991, hỏi làm người sao dễ bị lừa gạt vậy? Trả lời, thưa, làm người chẳng ai bị lừa gạt cả, chỉ có tự mình lừa gạt mình thôi. Hỏi tại sao lại tự lừa gạt? Trả lời, thưa, tại vì tự bỏ quên mình là người có sự hiện diện trên mặt đất, có đầy đủ hồn vía tay chân, nhưng chỉ biết có tay chân quên hồn vía, tức là làm việc, mà không có văn phòng tâm linh, đầu não, chỉ biết chuyện bên ngoài, lâu ngày nội khoa tâm lý bị rối loạn, chẳng biết làm sao trở về vị trí của chính mình. Sai một ly đi một nhận là vậy, cứ truyền nghi như vậy luôn hồi nhiều kiếp học hỏi từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh nọ. Dồn dập biết bao nhiêu đau thương, nhưng hậu mới có cơ hội hướng thượng tu tâm. Kể biết mình là kẻ sai lầm, thiếu chi quan tâm khó tiên thông, tranh chấp danh đua trà thậm tệ, trọn lệ chân lý cũng do tâm. Ngày 17 tháng 12 năm 1991, làm người sao phải lo âu đủ thứ? Cả là thiên nhiên dụng tánh suy luận thì phải lo âu đủ điều, vì trình độ của tánh rất yếu ớt và tâm đói, còn tâm thì thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Nếu dụng tâm hướng thiện và hướng thượng thì mới có cơ hội tự giải nghiệp tâm, còn tu vô vi thì phải cần mẫn tam thiền nhập định, tự lật ngược tình thế của đời, tiến thẳng vào đạo thì chẳng còn lo âu thanh nhẹ, thì mới xuất hồn học đạo tiến thân. Bao nhiêu kỷ niệm xấu tốt đều được giải mở rõ rệt, tánh tình sẽ không còn u uất nữa, biết cách thâu dụng điểm chánh để sửa tâm. hướng về thanh tịnh, phát triển đời đời nhập cuộc đại la, tiến hóa vô cùng. Tình thương thai triển vô cùng quý, hương thượng càng minh chuyển học thị, trí óc rảnh rang thanh giải trực, tinh tâm thanh tịnh chẳng cần truy. Ngày 18 tháng 12 năm 1991, hỏi người tu vô vi có ích gì cho quần sanh hiện tại? Trả lời, thưa người tu vô vi rất hữu ích cho quần sanh ở tương lai, tự thực hiện một phương pháp khai tâm mở trí và gom gọn ý lực tận độ quần sanh, dấn thân vô quái ngại, lấy giải thoát làm phương châm tiến hóa, khỏi trời thiên đàng có thật, khai triển từ bi và nhị nhục. Chuyên cần tu học độ tha, giải bỏ địa vị và không ôm chấp trước và trì trệ. Kể tự mình khai mở vui hòa, tiến thức giác bình tâm chẳng tạo phiền, phát triển tâm lành minh thiện ác, cảm thông đời đạo tự tầm xuyên. Ngày 19 tháng 12 năm 1991, hỏi, làm sao biết được thiên đàng có thật? Trả lời, chưa thực hành phương pháp vô vi qua nhiều năm tháng tu luyện sẽ tự cảm thức rõ ràng, từ ngũ tạng cho đến khối óc điện năng sẽ được dồi dào, khối óc nhẹ nhàng, nhắm mắt tham thiền sẽ thấy thoải mái, nhìn xa, hiện ngay trong tâm thức, càng ngày thiền càng lâu và thức thiền, lúc nhắm mắt thiền, mê đi quên thể xác, tự cảm thức phần hồn đang tiến hành trong cõi hư không đại la. Lớn lòng, càng ngày càng kết tập được, Moni Châu, học đạo, cả càng không vũ trụ, thức tâm liền liền. Nhiên hậu mới giải được nghiệp tâm, tự tạo một nền tảng thích hợp văn minh, trực chiến vào nguyên lý phá mê phá chấp, thì mới nắm vững tình thế tiến hóa của phần hồn, trực chỉ thiên đàng qua hào quang sáng chói của phần hồn hướng thượng, sức hút của thanh quang dẫn tiến, không còn sự mê lầm ngoại lai thì mới cảm thức được nguyên lý vô sanh, giá trị như lai từ bi thanh nhẹ, bảo đảm thần thức không bao giờ bị rơi vào cõi âm u mê loạn nữa. Lúc ấy tam giới thượng tôn hạ khai thông, thực tướng về Phật sẽ được chứng tam điều khai triển tâm linh. Kể càng hành càng chuyển hướng tâm linh, thực hiện quy nguyên rõ pháp trình ai diệt ai tương, tâm chẳng động về trời thanh nhẹ, hướng trời tình. Ngày 20 tháng 12 năm 1991, hỏi, lìa khỏi hồng trần là sao? Trả lời, thưa lìa khỏi hồng trần là phần hồn không còn dính dốc vào sự kích động và phản động của ngũ hành sanh khắc nữa, bình an tiến hóa trong cõi tâm linh, mặc cho đời chê khen, nhưng cuối cùng chính chúng sanh phải tự nên nếm nhiên hậu mới có cơ hội kích tâm. Hỏi, người có người nói không nên tin lời của bé, nói của bé, nhưng thực hành để thức tâm là điều chánh là sao? Trả lời, thưa, không tin là đúng, chỉ có thực hành và tự kiểm chứng tùy theo khả năng của chính mình là đúng hơn. Bé chỉ nói những gì bé thành đạt. Trong thực hành, mọi người đọc và nghe qua cũng phải thực hành thì mới cảm thông được, chứ không nên lý luận vô trách nhiệm mà tự hại tâm thân. Kể, dấn thân thực hiện tự minh phân, đời đạo sâm tu chuyển tiến lần, giải nghiệp thông qua đường trí đạo, xét phân đời đạo luyện chuyên cập. ngày 21 tháng 12 năm 1951, hôm qua nhiều người đến thăm bé, bé có mệt không? Trả lời, thưa mọi người ao ước muốn đến thăm, nay được tương ngộ là điều quý. Nếu bé còn làm ăn như hồi chưa tu thì bé phải đại tiện. Nhưng bây giờ tu rồi mọi việc đời gì thay đổi, bé chỉ đối đãi với họ bằng tình thương trong tâm thành đạt của bé. Lúc này bé rất quý thương mọi người. Kết quả mọi người ra về với một tâm hồn thanh nhẹ. Bé nghèo nhưng tâm của bé không bao giờ nghèo. Chuyển lại mỗi bạn đạo đến đây với tâm thành kết quả sẽ được tốt. Cho nên bé thường nói, chúng ta mang xác là người liên hệ với trời đất. Phải nhớ điều này thì rất dễ hành. Có hành thì mới có thức. Tức là có làm đúng thì mới được hiểu. Ngược lại không làm thì chỉ có mê chấp mà thôi. Người thiếu hành không khác gì người chưa tu. Bé chỉ đối đãi theo những theo thường tình mà thôi. Còn người đang thực hành, bé luôn luôn chú ý, luôn luôn đốc thúc điện năng của hành giả thăng hoa thăng nhẹ. Cho nên người dốc lòng tu thì rất dễ buông bỏ chuyện đời về thực hành quán xuyến khai thông chuyển pháp giới mong quân giải ảo quyền. Trình độ pháp trình tâm tự thức bình tâm học hỏi tự hành xuyên. Ngày 23 tháng 12 năm 1951, hỏi nhiều người phát nguyện đi tu độ đời lại còn chia phe đảng sân si là sao? Trả lời, thưa nhiều người phát nguyện tự bỏ quên ý lực sẵn có của chính mình. Người tu có ý lực gì? Trả lời, thưa, ý lực giải thoát nung nấu, ý lực giải thoát ngày cũng như đêm thì mới đạt được pháp lực độ tha tại trần. Còn ngược lại, người tu không có ý lực nhịn nhục thì sẽ biến thành thị phi tà ý, khó mà tiến thân. Cấp cấp tu hành thì phải tự đạt cho chính mình một kỳ tâm nhịn nhục tối đa thì trượt sẽ biến thành thanh, động sẽ chuyển thành tịnh. Tâm thức từ từ lìa khỏi cảnh tranh chấp hồng trần, không còn bị sự tranh chấp dồn ép nữa. Tu tâm thực hiện chuyển thân vừa, phá chấp giải mê luyện sớm trưa. Thanh tịnh an vui trong một cấp, tưởng trời nhớ Phật chẳng còn mưa. Ngày 24 tháng 12 năm 1991, hỏi đêm Giáng sinh bạn đạo có nơi về chung vui với bé, bé cảm thấy thế nào? Trả lời, thưa các bạn về đây chung vui với bé, bé cảm thấy tình trời và tình người tràn ngập trong căn phòng của bé đang sống. Bé cảm thấy hạnh phúc thật sự của trời và người đã hình thành. Bạn đạo hát lên những bài hát siêu giác cảm động từ đáy lòng của mọi cá nhân, vui thật là vui. Bề trên lai vãng chính giám ban cho mọi tâm hồn đều được thanh nhẹ, thật đúng với ý nghĩa nhân sinh. Kể hành trình khai mở thức gian sinh, mân cảm quý yêu xét hành trình, tâm đạo vững bền duyên tự thức, tiên quang xuyên ly cảm minh. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy ra hay không? Trả lời, thưa, người tu thiền không cần biết trước nhiều chuyện, nhưng chỉ cần thanh tịnh thì mới có cơ hội ứng phó bất cứ việc gì sắp xảy đến. Tu hướng về Phật, từ bi thanh nhẹ là sẽ thông suốt mọi việc, thanh tịnh, quán thông, định huệ còn đầy, tức là môn châu sẵn có của mọi người trên mặt đất này. Đó cũng là hành trang đi về niết bàn siêu thoát.